Dạ, con xin chào thầy ạ. Dạ, con xin
chào anh Phương.
Dạ, con xin chào các cô, các chú. Con xin giới thiệu, con tên là Minh Phương, con là biên tập viên của chương trình Chuyện Nóng 24 giờ của kênh truyền hình SCTV4 ạ. Dạ, thì hôm nay con đến gặp thầy thì sẽ có một số câu hỏi cũng liên quan một số đến cái quan điểm của người dân, cần thầy giải đáp giúp ạ. Dạ, thứ nhất thì cho câu hỏi đầu tiên con xin hỏi thầy một chút xíu, đó là tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh á, thì hiện tại bây giờ thì còn sót lại một số cây củ chi ạ. Dạ, cái cây củ chi mà trong Đông y thì người ta gọi là cái hạt mã tiền đó. Dạ, thì trước đây cái xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì cái cây củ chi nó rất là nhiều, thì trên cái vùng đất thép này thì mọc rất là nhiều cây củ chi, thì người dân ta cũng là có thể là khai thác cái cây này về để mà đóng bàn ghế, rồi có thể là sử dụng một số vật dụng trong gia đình á. Thì cũng đã có những trường hợp mà vô tình, nhiều khi ví dụ như người ta làm một cái tấm phản để mà nằm đi, thì nhiều khi vô tình ta liếm nhầm thì nhiều khi nó bị ngộ độc. Thì đây là một trong những cái cây được xếp vào hạng là cực độc. Và thì hiện tại bây giờ ở xã Phú Hòa Đông thì còn sót lại một hai cây nữa, trong đó một cây gọi là cây cổ thụ, mà theo những cái cụ bà ở đấy thì người ta đánh giá là cây này có cái tuổi đời là phải là hơn 100 năm, thậm chí gần 200 năm. Dạ. Nó mọc trên một cái khu vực gọi là có một cái nghĩa trang gần một cái miếu. Thì người ta bảo là cái cây này rất là linh thiêng. Dạ, linh thiêng nghĩa là gì? Nghĩa là người ta đồn đại là trước đây á, vì cái cây nó lớn quá, và cái cây này cũng là trong Đông y thì một trong những là cây thuộc dạng hạt mã tiền, thì một trong những cái bài thuốc quý cho người dân đó, thì người ta có mang cái máy cưa lốc vào người ta cưa, thì vô tình thì nó bị gãy cái lưỡi cưa. Đó là một chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là có nhiều cái buổi trưa mà nhiều đứa trẻ vào trong kia chơi, có thể là bắn chim hoặc là như thế nào đó, thì tối về hoặc trưa về là bị cảm lạnh, bị ốm, thì cha mẹ là phải ra khấn vái vệ sinh. Đó là cái ý thứ hai. Và cái ý thứ ba nữa thì người ta phát hiện trong cái cây này có, người ta đồn nó có một đôi rắn thần, rắn ông rắn bà đó. Dạ, thì đã từng có nhiều người đến và vây để bắt cặp rắn này nhưng mà không thành. Dạ, trong đó có một cụ bà gần 80 tuổi là đã chứng kiến là có một lần đi ngang qua đấy và thấy một con rắn, nhưng mà rất là nhanh, không thể phát hiện rõ được. Thì và người ta còn đồn đoán là nếu mà đi vào cái khu vực này á, tốt nhất đừng nói gì hết, tốt nhất là đừng nói gì cả, cái tâm mình tĩnh lặng, khấn vái, và đừng nên có cái chuyện nói bậy bạ gì cả, thì nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng không tốt. Và từ đó người ta thêu dệt lên một cái câu chuyện là cây linh thiêng. Và hiện tại cái cây này thì thực ra bây giờ là nếu mà xác định cụ thể cái cây này thì người dân không được phép vào đó chặt phá, mà cây này hiện tại bây giờ cơ quan chức năng, cụ thể là huyện Củ Chi quản lý cái cây này, thì từ đó là làm cho người dân rất là tin tưởng. Và đây một trong những cái cây mà cảm thấy người ta đi qua đó cảm thấy rùng rợn. Bản thân phóng viên mà khi mà đi vô mà ghi nhận hình ảnh ở đây, cảm thấy người dân nói như thế thì cảm thấy cũng rất là lo, và cảm thấy có chút hoang mang chút xíu. Thì với cái quan điểm này thì góc độ của thầy thì thầy có thể là giải thích và chia sẻ cho bà con hiểu hơn về cái quan điểm cũng như là cái lời đồn về những cái sự tích của cái cây này như thế nào thầy ạ?
Kính thưa anh Minh Phương và quý khán giả theo dõi chương trình, trước nhất á, tôi cho rằng lời đồn về cây thiên liêng, cây linh thiêng có ông bà rắn thần ngự trị đó, chỉ là do vì người ta không hiểu rõ cái nguồn gốc cũng như là phương diện y học của cây củ chi. Cây củ chi đó mấy chục năm về trước, và đặc biệt là trong thời Pháp thuộc á, thì chiếm đại đa số trên huyện Củ Chi. Từ đó mà ta mới đặt cái địa danh của cây này trở thành là địa danh đất. Rất tiếc là do vì các cái chất độc của cây, bao gồm thân cây, nhánh cây, lá cây, rễ cây, trái của cây, không khéo có thể dẫn đến chết người, mà người dân dần dà đã từ bỏ cây này, mặc dù nó có nhiều giá trị dược có thể sử dụng để mà trị bệnh. Thì ở xã Phú Hòa Đông bây giờ chỉ còn có một vài cây thôi. Tôi thì có tỉnh thất Giác Ngộ ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Từ năm 2003 thì tôi cũng có nghe nói đến cây này. Và khi tìm hiểu thì chúng ta thấy rất rõ là vì cây nó có độc tố mà việc sơ xuất như các trẻ em lỡ ăn phải trái của nó có thể tử vong, hoặc là các cái lá cây lỡ mà mình đưa vào trong miệng nhai có thể dẫn đến co giật rồi bài sụi, vân vân. Từ đó mà những cái lời đồn về sự thiêng liêng nó phát xuất từ cái bối cảnh là ta không hiểu rõ được các cái độc dược ở trong thân cây, nên ta mới đồn đãi như thế thôi. Còn về phương diện y khoa đó, thì độc dược lại có thể trở thành một dược liệu để trị một số bệnh nhất định nếu áp dụng đúng cách. Cho nên là các thầy thuốc Đông y Việt Nam thường lấy trái của cây củ chi để chế xuất ra mã tiền. Và mã tiền nếu mà ngâm rượu đó thì có thể trị được các cái chứng bệnh như là gút, rồi viêm đa khớp, đau nhức xương khớp, rất là hiệu quả. Và hiện nay thì không có mấy phòng thuốc nam áp dụng đó, là bởi vì cái nguồn trái củ chi đó nó quá ít để cung ứng, mà một ký ta mua chỉ có khoảng 100.000 đồng. Thì vậy một cái mùa rụng trái của nó đó thì người dân ở tại khu vực phụ cận có thể mót được nhiều nhất là khoảng chừng 10 cho đến 15 ký, thì có thể tiết kiệm được khoảng 1 triệu cho đến 1,5 triệu thôi. Chính vì thế mà cái nguồn dược liệu quý hiếm này đó lại ít có cơ hội sử dụng để điều trị y khoa cho những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp vân vân. Cho nên từ cái việc người ta không hiểu rồi dẫn đến cái cây này gần như là bị tuyệt chủng, cho nên người ta đã đồn thổi ra rất là nhiều thứ xung quanh cái cây củ chi này. Điều thứ hai đó, vì cây này có từ thời Pháp thuộc, cho nên tuổi thọ của nó từ trung bình 150 năm cho đến 200 năm. Về bản chất quy luật sinh học đó, thì những cây mà có tuổi thọ như thế thỉnh thoảng sẽ bị bọng ở trong ruột. Và khi bị bọng trong ruột đó, thì có những con rắn lớn hay là những con trăn lớn sẽ biến cái bọng ruột đó trở thành là nơi cư trú. Và do vậy khi mà cư dân hay là những nhà báo tình cờ đến để tìm hiểu phát hiện ra ông rắn bà rắn, thì lập tức là ông rắn bà rắn đó chui vào trong cái bọng cây, thì ông cũng là chuyện bình thường thôi. Vì cây lớn dĩ nhiên có nhiều nhánh, mà nhiều nhánh là cái nơi cư trú tốt cho các loài động vật, nhất là động vật là bò. Thì như vậy rắn đó thực ra chẳng phải là rắn thằn gì hết. Rắn lâu năm thì tự động có thân thể lớn, giống như con người từ tuổi ấu niên lên thành thiếu nhi, thiếu nhi lên thành thiếu niên thành thanh niên. Thì từ cái 16 tuổi trở lên đối với nam, 15 tuổi với nữ, thì cái tăng trưởng về chiều cao gần như là đã đứng lại rồi. Thì các ông rắn bà rắn cũng thế thôi, có thể là vài chục năm sống ở cây đó với cái sự cư trú rất là an toàn. Cho nên là từ chỗ đó đó, người ta mới đồn thổi thành là rắn thần. Thực ra thì chẳng có rắn thần, thần phải mang hình thức con người, rồi có nhiều cái giá trị đóng góp, sau khi chết thì được tôn vinh lên làm một vị thần, để làm biểu tượng bảo hộ cho độc lập chủ quyền của dân tộc, hay là thần hoàng, tức là vị thần linh bảo vệ cái sự bình an cho một cái khu vực, xã ấp nào đó, v.v. Còn rắn mà rắn thần thì Phật giáo thì không chấp nhận những khái niệm đó, và vì đó nó không có thật. Cho nên bà con đừng nên quá hoang mang sợ hãi rằng là khi mình đến gần thân cây củ chi có thể bị rắn thần phạt, hay là tới đó có thể bị mất mạng. Thực ra mất mạng là do vì chúng ta tiêu thụ bằng một cách nào đó nhánh lá rồi trái củ chi, vì nó có nhiều độc dược và chưa qua bào chế, thì nó dẫn đến là ảnh hưởng xấu đến tính mạng của con người. Và điều cuối cùng thì tôi cho rằng là vì đây là một loại giống cây quý có tuổi thọ trên 150 năm, nó có thể được xem xét để đưa vào danh sách cây di sản để được bảo vệ. Và trên nền tảng đó, nếu chúng ta truyền thông về những độc tố ở trong cây, cũng như là dược chất mà chúng ta có thể sử dụng được từ những độc tố này, thì dân làng ở khu vực có trồng cây của chi này sẽ không phải lo lắng sợ hãi nữa, từ đó sẽ ngừng lại những câu chuyện thiêu dệt về rắn thần hay là cây thần đối với cây củ chi này. Và đồng thời chúng ta có thể tăng cường cái việc phát triển loại giống cây quý hiếm với mục đích là phục vụ cho trị liệu y khoa, nhất là đối với các chứng bệnh xương khớp mà ở tuổi già từ 65 trở lên đó, nếu kém vận động hoặc là ngồi sai tư thế hay là ngồi nhiều quá, nằm nhiều quá, giải trí nghe nhìn nhiều quá thì đều có thể dẫn đến những cái chứng bệnh ở cái tuổi xế chiều. Thì việc áp dụng mã tiền được chế xuất từ cây củ chi đó sẽ giúp cho người bị bệnh đó vượt qua rất là an toàn. Như vậy thì chúng ta nên có chính sách trồng lại các cây củ chi này, bắt đầu từ một cái địa điểm mà có cái sự bảo vệ cẩn mật, tức là có hệ thống rào để cho cư dân không có vào. Nhiều khi người ta vì cái hiếu kỳ thấy cái trái nó đẹp đẹp, to to, nhìn lá xum xuê hấp dẫn, thì người ta thử ăn thử thì chẳng may có thể dẫn đến ngộ độc và bị chết thì không ai. Thì ở khu vực nào trồng á thì tất cả hàng rào đều phải có ghi cái bảng là không nên nhai lá, ăn trái cây hay là ngậm vào trong cơ thể vì nguy hại đến mạng. Còn cây này được chế xuất thành mã tiền để trị bệnh, ít nhất chúng ta có những cái cảnh báo đó, thì dầu là cư dân hay là du khách khi đến tham quan cây củ chi đó thì người ta không còn sợ hãi nữa. Vì cái gì được hiểu rõ, sợ hãi sẽ không còn. Còn cái mà chúng ta không nắm vững được cái nguồn gốc độc hại của nó, rồi người dân làng đó vì không muốn con cháu của mình trở thành nạn nhân của cây này, cho nên phải thỉnh thoảng cố tình dựng ra những cái câu chuyện ly kỳ đó để làm cho các trẻ em nghe nói như vậy sợ. Sợ thì không đến gần, mà không đến gần thì tránh được cái rủi ro từ độc tố của cây. Tôi nghĩ đó có thể là cái nguồn gốc của những cái câu chuyện đồn thổi liên hệ đến cây củ chi này. Còn bản chất của nó đó, nếu chúng ta biết, thì giống như con dao đó, thì luôn luôn nó có hai mặt, mặt cán và mặt lưỡi. Thì người đầu bếp giỏi sẽ sử dụng mặt lưỡi của con dao để biến các thực phẩm thành thức ăn. Còn người kém sử dụng đó, thì cũng con dao đó có thể làm cho mình bị cắt đứt tay, thậm chí có thể là nguy hại đến tính mạng nếu sử dụng sai mục đích. Thì tương tự cây củ chi, nếu chúng ta sử dụng đúng mục đích thì giá trị dược liệu của nó rất là tốt, và đó là một cái nguồn cung cấp rất là quý hiếm. Vì Việt Nam chúng ta có câu đất nước Việt Nam hay là mảnh đất Việt Nam là mảnh đất của thuốc, và thuốc nam của Việt Nam thì có giá trị trị liệu không thua thuốc bắc của Trung Quốc và có nhiều phương diện vượt trội hơn là thuốc tây của phương Tây. Cho nên khi chúng ta phát huy cái truyền thống đông y thì cây củ chi này là một trong những loại rất quý hiếm mà chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên mọi đồn thổi hãy gác qua một bên, và chúng ta hãy thấy rõ được những giá trị trị liệu của đó để sử dụng đúng cách, phục vụ cho sức khỏe và điều trị y khoa đối với một số chứng bệnh cho con người.
Dạ. Cho em hỏi thêm cái ý của câu này ạ. Dạ. Thì ngoài những cái ý thầy đã giải thích thì khá là rõ rồi, có nghĩa là giải đáp cho những cái vấn đề như là có thể là những trẻ em vào đấy thì người ta thiêu dệt lên những câu chuyện giống như là hù dọa đừng nên vào đấy thì bị cảm đóng cái này đi mọi thứ. Nhưng mà có một cái câu chuyện mà nói chung người dân thì phỏng vấn người dân ta nói là cái chuyện tâm linh thì không nói được. Dạ, bởi vì thực ra cái chuyện tâm linh không thể nói trước được cả, bởi vì cái gì mà khoa học không chứng minh được thì người ta vẫn có quyền tin, đó là quyền của họ. Thì người ta còn nói là do nó linh thiêng nên là nhiều người dân, không những là người dân ở khu vực đó, mỗi khi có bệnh đau, có gặp những cái bế tắc gì hoặc những cái người dân ở khu vực khác mà nghe đồn đại như thế thì đến đó là vái xin, và cũng đã có những trường hợp là thành công. Những trường hợp đúng ý thì càng làm cho người ta tin hơn. Thì đối với thầy đánh giá cái việc mà nếu trường hợp mà một số người gặp bế tắc mà đến xin mà nó là hiệu quả như thế thì có phải cái chuyện này nó có thật không thầy?
Dân gian trên nền tảng niềm tin thì có câu rằng có tin thì có thiên, có thờ thì có thiên. Thì câu này nó chỉ đúng một phần đó, và nó sai trong phần lớn các trường hợp còn lại. Hòa thượng Từ Thông năm nay là 95 tuổi, một nhà Phật học lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam, có một bài thơ nói về cái mê tín của sùng bái thiên nhiên, mà vốn là một trong những điều cấm kỵ của Phật giáo về phương diện nhận thức luận. Mê nhiều lễ lại bụi bờ, Thì đây là một phần của bái và phái. Cho nên trong cái ngày mà các thiền nam tín nữ sau khi tìm hiểu Phật giáo thì chính thức trở thành đệ tử Phật đó, thì tiếp nhận ba ngôi tâm linh là Đức Phật, người khai sáng dân trí, thứ hai là giáo pháp, nguồn từ giác và từ bi giải pháp của mọi vấn nạn khổ đau, và thứ ba là tăng đoàn dẫn dắt chúng ta học Phật và tu Phật. Thì đồng thời với cái thời điểm mà mình nương tựa ba ngôi tâm linh đó, thì các thiện nam tín nữ phải phát nguyện bất quy y thiên thần quỷ vật. Thiên á là thượng đế, thần á là các thần linh, quỷ là ma quỷ được đồn thổi trong dân gian, hoặc là được các thầy bùa thầy pháp thờ cúng cho các mục đích riêng. Và vật á, đây là bái vật phái. Thì nhiều nền văn hóa người ta xem thần thánh á luôn luôn có đầu á là thú vật, thân thể là con người. Còn ở tại Ấn Độ đó thì người ta thờ con khỉ, con voi, con rắn và đặc biệt là con bò được xem như là biểu tượng của thượng đế. Như vậy thì người ta đã thiêng liêng hóa các loài vật. Hoặc Ấn Độ cũng là cái nơi mà bái vật phái rất là mạnh, chẳng hạn như là thờ cái linh ga, đó là bộ phận của thượng đế, rồi linh gâm là bộ phận âm của thượng đế, biểu tượng của sự phồn thực, sinh sôi, tăng trưởng. Thì như vậy thì bái sùng tất cả các vật, bao gồm là thú vật hay là sự vật, xem đó là cái nguồn thiêng liêng có thể giải quyết được các cái kỳ vọng, trông đợi, mong mỏi, ước muốn của con người, đã trở thành là một ước nguyện rất là thường tình. Khi mà con người trở nên quá nhỏ bé trước thiên nhiên, quá to lớn, khi mà con người chưa có đủ kiến thức để lý giải được các cái quy luật tại sao có sấm sét, tại sao có mưa bão, rồi tại sao có động đất, tại sao có sóng thần, rồi tại sao có dịch bệnh, tại sao có chết chóc, thì tự động người ta là sùng bái các vật đó trở thành như là thần linh. Và Phật giáo cho rằng đó, khi mà trí tuệ được phát sinh thì các kiến thức về quy luật, bao gồm quy luật vũ trụ, quy luật xã hội, quy luật sinh học, quy luật thiên nhiên, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật tiềm năng trở thành sự thật sẽ trở thành là một cái nguồn tri thức vô tận mà chúng ta có thể khai thác được, sử dụng được. Thì trong thực tiễn đó, nó có những cái trường hợp ngẫu nhiên, tức là khi mà một người nào đó đến cầu nguyện ở ngay cây củ chi với cặp rắn thần mà họ tin rằng là có khả năng là mang lại cái sự là hài lòng và thỏa nguyện, thì sau đó thì họ cũng nỗ lực đúng phương pháp, hoặc là nỗ lực cũng đã kéo dài vài năm vài tháng rồi, nó đến cái thời điểm chín mùi thì trước đó họ có cầu nguyện ở tại địa điểm này, thì họ lại suy luận rằng đó cái kết quả đạt được thay vì nó là cái tất yếu của cái tiến trình nỗ lực, thì họ lại nghĩ rằng là do cầu nguyện mà ra. Thì từ cái sự ngẫu nhiên đó đã được lý giải thành quy luật kéo theo, và đây là một cái loại diễn dịch sai lầm về phương diện nhận thức và phương pháp. Cho nên đứng từ góc độ Phật học đó, thì tôi cho rằng đó là con người cần có những ước nguyện, và chính Đức Phật Thích Ca cũng khích lệ chúng ta có ước nguyện chân chính, đó là dục như ý túc. Dục tức là ước nguyện hay là cầu nguyện hay là mong mỏi hay là trông đợi hay là thiện chí. Thí dụ như là thế giới hòa bình trong giai đoạn hiện nay thì đại dịch Covid sớm vượt qua được bởi sự thí nghiệm vaccine lần ba thành công, thì chúng ta có thể tái phục hồi nền kinh tế và các sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt kinh doanh, sinh hoạt dân sự, sinh hoạt tôn giáo có thể trở lại như bình thường. Đó là những ước nguyện rất là cao quý. Thì Đức Phật liệt cái dục duy túc, ước muốn cao quý đó được thành tựu đó là một trong 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ của con người. Như vậy để phấn đấu một cái gì đó, chúng ta phải có cái mục tiêu và có cái cam kết. Thì cái lời ước nguyện chúng ta đồng hành với mục tiêu và cam kết này, cộng với phương pháp đúng, nỗ lực đúng, thì trước sau gì chúng ta cũng thể là vượt qua được những trở ngại và khó khăn. Cho nên thay vì cầu nguyện vào cái cây của chi mà nhiều người dân ở tại đây tin rằng là có thần cây, hay là cầu nguyện ông bà rắn lớn tuổi và cho rằng đó là rắn thần để mong được cái sự bình an và như ý, thì Đạo Phật dạy chúng ta là hãy phân tích các quan hệ nhân duyên mà chúng ta đang nỗ lực để đi đến một cái kết quả nào đó, thì chúng ta phải gieo trồng rất nhiều các thuận duyên, chỉ có dừng lại ở chánh nhân không vẫn chưa đủ. Vì duyên nó có hai chiều hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Để cho duyên nghịch nó đi ngược lại với cái việc ước và nỗ lực của chúng ta, thì dầu có cầu nguyện chân thành cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng rơi vào sự thất vọng thôi. Còn gieo trồng các cái thuận duyên thật là nhiều, thì trước sau gì đó, cái chánh nhân đó nó cũng được tăng trưởng rất là nhanh và dẫn đến cái kết quả sớm. Thì đây là cái phương pháp Phật học mà tôi nghĩ rằng là tất cả quý bà con thử suy gẫm và áp dụng thử, để chúng ta không có thần thánh quá các hiện tượng thiên nhiên, mà vốn cũng là một trong các cái loại sự sống, chứ không có khả năng ban phước ngăn họa như con người đã lầm nghĩ hay là lầm cho như thế.
Dạ, con xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ, thế là con đã rõ. Dạ. Dạ, liên quan đến cái vấn đề về những cái tin đồn quan điểm người dân, thì cái câu số 2 con xin hỏi thầy đó là ngày nay thì cái việc mà nuôi cá cảnh á, không chỉ là những cái thú vui, những cái đam mê của những cái người mà muốn theo đuổi cái đam mê này, mà người ta còn có một cái quan điểm theo cái kiểu là phong thủy á. Dạ, thì ta nói là nếu trường hợp mà trong cái việc nuôi cá cảnh mà mình sở hữu 10 cái loại cá, có là những cái loại cá, có rất là nhiều loại cá, thì trong đó có khoảng 10 loại cá, thì nếu mà mình nuôi cứ mỗi loại nó có mang cái tính thịnh vượng, tài lộc, theo họ là sẽ như vậy. Và thực ra thì trong thực tế thì con cũng đã thấy gần cái khu vực con ở á, cũng có nhiều người nuôi, ví dụ như là một số cái loại cá đó chúng con không rành lắm, nhưng mà thực ra thì người ta có vẻ ta nâng niu lắm. Nhiều khi trong cái hồ cá nó chỉ có nuôi 1-2 con thôi. Thì con hỏi thì nhiều khi họ bảo là cái này là phải theo phong thủy. Dạ, theo phong thủy. Nuôi như thế thì bắt đầu nó mới đem lại những cái may mắn cho mình. Chứ còn mà nuôi mà một lần nhiều con, hoặc là nuôi những cái con cá kia thì chẳng qua cho vui thôi. Nên người ta nâng niu và ta tin cái điều đó có thể mang lại cái sự may mắn cho họ, mang lại sức khỏe, rồi mang lại những cái rất là cái sự là thành công cho họ. Thì đối với góc độ của thầy thì thầy đánh giá cái quan điểm được của người dân như thế nào, và nó có đúng không, hay là cái quan điểm này nó có cái tác dụng gì không ạ?
Thưa anh Minh Phương và quý khán giả theo dõi chương trình, trước nhất chúng ta phải thấy thuộc chơi cá cảnh là một văn hóa, cũng giống như nhiều nghệ nhân chơi cây cảnh, tức là tạo ra các hình dáng, và cái đó nó làm cho người ta thỏa mãn về cái giải trí của con mắt, đồng thời tạo ra cái quang cảnh rất là thích hợp, và làm cho chủ sở hữu của cây cảnh đó khi mà đi ra đi vào và tương tác với những cái cây được trồng ở trong nhà của mình hay là xung quanh nhà của mình thì cảm thấy tâm lên được thoải mái hơn. Như vậy giá trị của cây cảnh nó nằm ở chỗ đó, bên cạnh cái việc nó chu cấp cho chúng ta lượng oxy cần thiết để thở, rất là tốt cho sức khỏe. Còn cá cảnh thì nó là một cái hiện tượng khác, mà trong khoảng 3 thập niên trở lại đây thì người Việt Nam, nhất là thành phần trung lưu trở lên đó, bắt đầu có cái thú vui như là các nước ở Trung Quốc và Nhật Bản. Thì 10 loại cá cảnh mà anh vừa nêu ra đó thì đã được những người chơi cá cảnh nâng lên thành như là cái văn hóa biểu tượng cho những sự may mắn, dựa vào cái chủng loại cá và màu sắc của con cá mà người ta đặt ra cái niềm tin đó. Và dĩ nhiên á, cái niềm tin này trước nhất nó có lợi cho những người bán cá cảnh, thế bởi vì cũng là con cá đó, nhưng mà khi chúng ta nâng cái hệ giá trị của nó lên như là sự may mắn, ngăn cả tà khí, mang lại hạnh phúc, rồi tăng trưởng kinh tế, phát triển gia đình, rồi thăng tiến sự nghiệp, rồi thậm chí là thăng quan tiến chức, do cái tương tác là ngũ hành tương sinh thức qua hệ thống màu biểu tượng, thì tự động con cá đó giá trị một sẽ có thể nâng lên thành 2-3, thậm chí là 5-10 hoặc là vài mươi. Cái này cũng giống như là thực dưỡng, các cái loại thuốc thực phẩm chức năng đó đã được cường điệu hóa qua cái công nghệ bán đa cấp, thì tự động những cái giới trung lưu và thượng lưu đó đang có dư tiền mà người ta cảm thấy cái này nó rất là thỏa mãn cái ngã của họ, cái tôi giàu có của họ, họ sẽ sẵn bỏ một cái khoản tiền từ 10 lần cho đến 20-30 lần để mua cái sản phẩm đó để mang lại sức khỏe cho bản thân. Thì trở lại vấn đề cá cảnh nó cũng như thế, Tôi cho rằng là những người chơi cá cảnh như là một thú vui về văn hóa đó đã bơm phồng các giá trị biểu tượng của nó lên. Chứ thực ra thì nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác thoải mái về con mắt khi mình nhìn thấy các con cá bơi tung tăng ở trên mặt nước, như là con cá mà có dáng vẻ đẹp, màu sắc hấp dẫn, thì chắc chắn là nó làm cho chúng ta rất là vui. 10 loại cá đó thì bao gồm lông hổ chiêu, được tin là có thể mang lại vận khí, hạnh phúc, rồi cá hắc ma lệ thì có thể chiêu tài, rước bão. Cá vàng á, thì được xem như là biểu tượng của hạnh phúc. Cá chép á, thì giàu sang, sung túc, phú quý. Rồi cá hồng long á, thì tránh tai họa vận xui. Cá tiểu ngư á, thì ổn định, hạnh phúc trong gia đình. Cá đẩu á, thì mang lại sự thuận duyên. Còn cá chép nhật, còn gọi là cá coi đó, thì mang lại sự giàu có và thành công. Còn cá rồng thì là hạnh phúc và phú quý. Và cá la hán á, thì người ta nhìn thấy 18 la hán theo cái mỹ thuật của người Trung Quốc á, luôn luôn có những cái cục thịt u trên đầu, mà con cá này nó cũng có những cái bú lớn ở trên đầu tự nhiên như vậy, cho nên đặt là cá la hán, thì biểu tượng của sự tâm linh và thiền liệt. Thì đây là những cái biểu tượng do các nghệ nhân chơi cá đã đặt ra, chứ đó không phải là quy luật. Còn cái nào là nó quy luật á, thì nó mới có thể dẫn đến cái kết quả đó. Bây giờ chúng ta thử xem đi, những người bán cá, nhất là các loại cá cảnh này đó, họ có thật sự không bị bệnh tật không? Vì họ là người chu cấp mà. Ở ngay cái văn phòng của họ, nhà của họ có thể có đến hàng trăm con, hàng nghìn con. Hơn là rất nhiều lần so với những người chơi cá mua có vài con thôi. Thì tại sao có nhiều người ta vẫn bị bệnh, vẫn bị chết, rồi vẫn bị gặp những cái trở ngại chướng duyên tật ách, thậm chí là phải phá sản nữa. Như vậy thì giữa cái niềm tin mang tính biểu tượng của an lạc, hạnh phúc, phú quý, tăng trưởng, may mắn, vân vân á, và cái thực tế của những điều đó là hoàn toàn khác nhau. Cho nên tôi cho rằng là chúng ta không nên quá cường điệu về những cái giá trị của các loài cá cảnh này. Chỉ như các loài cá cảnh này giá trị rất cao hơn nhiều so với các loài cá ở sông, ao, hồ, biển, vân vân. Điều thứ hai đó là theo ngũ hành tương sinh tương khắc của người Trung Hoa mà Việt Nam mình tin theo đó, thì mỗi một cái màu nó tương ứng với hoặc là kim, mộc, thủy, hỏa hoặc là thổ. Thì các con cá nó đều có những cái màu đó. Mà 10 loại cá cảnh mà anh Minh Phương và tôi đang thảo luận đó, thì như quý vị biết đó, thì phần lớn nó có tông ở màu vàng và màu cam. Ngoại trừ là con cá hắc ma lệ thì cái màu nó gần như là màu đen, đen nâu. Đó là một cái chủng loại ngoại lệ thôi. Mà con cá này rất là đẹp. Còn các con cá kia đó thì cái màu đó là vàng cam, là cái tông chủ đạo. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta quan sát những cái đàn cá có cái tông màu sặc sỡ như vậy, ở dưới nước rất là trong vắt, và có cây cảnh xung quanh, nhất là chúng ta làm các cái bệ đá dọc theo những cái bờ hồ, vân vân, chụp hình xuống thì quý vị sẽ có một bức ảnh rất là đẹp và tuyệt vời. Nên ai cũng thích hết. Đó là cá đẹp à. Con người luôn luôn thích hưởng thụ cái đẹp. Đó là quan niệm thẩm mỹ. Và đó là cái nhu cầu về đời sống tinh thần. Đức Phật gọi đó là xúc thực. Xúc thực của con mắt. Rồi từ cái xúc thực đó dẫn đến cái tư niệm thực. Tức là cái tư duy về vấn đề đó tạo ra cái niềm vui, trở thành một cái nguồn thực phẩm tinh thần. Như vậy thì cái nhu cầu thức ăn vật chất và thức ăn tinh thần là rất cần thiết. Và nhất là thức ăn tiếp xúc. Thức ăn tiếp xúc nó có 5 giác quan. Thì mỗi một cái loại giác quan nó có cái đối tượng là thức ăn và tiêu thụ khác nhau để mang lại hạnh phúc cho con người một cách tương đối. Thì cái việc chơi cá cảnh nó mang lại hạnh phúc giác quan của con mắt và làm cho người chơi cá đó thậm chí là bỏ hết cả tiền bạc và sự nghiệp của họ vào trong cái lĩnh vực đó. Nên mỗi khi mà có con cá bị chết do ngộ độc thực phẩm hay là bị ai đó phá phách thì có nhiều người ta bỏ ăn bỏ ngủ luôn mà. Có những con cá bán hàng trăm triệu chứ đâu phải là rẻ tiền đâu. Cho nên cái việc mà họ bơm phồng giá trị lên thì đó cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng người chơi cá phải hiểu rất rõ đó là giá trị bơm phồng chứ không phải là giá trị thật. Và chúng ta cũng không nên tin theo những biểu tượng mà nó đã đặt ra, mặc dầu ngũ hành tương sinh tương khắc. Ví dụ như là mỗi cái tuổi con người nó cũng có ngũ hành. Rồi tương sinh đó thì nó tạo ra cái sự tăng trưởng lẫn nhau. Còn cái tương khắc á, thì nó đối lập nhau, dẫn đến trở ngại và tiêu diệt nhau. Ví dụ như cây đó thì nó lại tương khắc với kim, tức là kim là dao búa mát làm nó bị đứt, bị chặt đứt đi. Rồi cây đó nó lại tương khắc với lại thổ, nó nương vào đất để nó lớn, nhưng mà làm cho đất nó bị mất cái chất gọi là phì nhiêu. Rồi cây thì nó thuận với nước, vì nước nó làm cho cây được lớn, vâng vâng. Thì như vậy đó, là mỗi một cái hành như vậy nó đều có hai chiều, một chiều đó là tương sinh với những cái còn lại, và một chiều tương khắc với một số cái khác. Thì dựa vào cái quy luật đó, người ta mới khuyên những người chơi cá cảnh á, chọn những con cá mà cái màu sắc của đó biểu tượng theo cái ngũ hành nhất định nào đó, và cái phần hành chi của mình á, là nó phải tương sinh với người đó, thì cái việc nuôi đó sẽ mang lại những điều như ý. Đó là sự cường điệu thôi. Sự cường điệu thực sự, sự thật nó không có mang lại giá trị như vậy. Cho nên nói tóm lại đó, theo tôi thì việc mà chơi cá cảnh đó là cái quyền tự do cá nhân của mỗi người được luật pháp bảo hộ, chúng ta phải trân trọng, vì nó tạo ra cái niềm vui và những cái giá trị liên hệ đến niềm vui đó rất là cao quý. Nhưng chúng ta không nên tin theo các hệ giá trị được các nghệ nhân cá cảnh này bơm phồng, mà về bản chất là có lợi cho những nhà kinh doanh về lĩnh vực này. Và do đó, người chơi cá đó phải tốn một cái khoản tiền rất lớn khi mình mua về, vì mình tin cái hệ giá trị thế, thì mình phải bỏ một cái khoản tiền lớn hơn cái giá trị thật vốn có của các loài cá đó.
Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ, câu hỏi thứ ba con xin hỏi thầy là cũng liên quan đến cái tháng 7 là tháng cô hồn ạ. Dạ, thì cái này thì nói chung là thực sự ra thì riêng cá nhân, không phải là riêng những người dân đồn đoán quan điểm đâu, mà riêng cá nhân con cũng đã từng nghe nhiều người nói là tháng 7 là tháng cô hồn, thì một trong những tháng đại xui, nên là những cái việc đại sự, những cái việc mà làm những cái việc gì đặc biệt, đó là cái việc động thổ xây nhà chẳng hạn, hoặc mua đất mua đai xây nhà động thổ đó, thì mình không nên mua trong cái tháng này, bởi vì họ nghĩ là nếu mua như thế thì chắc chắn là thất bại rồi, hoặc là có thể là nếu mà xây nhà như thế thì sẽ gặp những cái điểm xui, gia đình tai nạn, hoặc là gặp những cái sự cố bất trắc, làm cho người ta cảm thấy lo âu và lo lắng. Nên là có nhiều người cũng có những cái cơ hội, nhưng mà vì cái quan điểm này mà ta đặt gác một bên. Thì xin thầy đánh giá cái quan điểm này nó như thế nào, và nó có đúng không, hay nó có nguồn, có xuất phát từ đâu không mà người ta lại đồn đoán như thế ạ?
Thưa anh Minh Phương và quý khán giả theo dõi chương trình, để hiểu rõ việc nhận thức đó là đúng hay sai đó, thì chúng ta cần phải ôn lại cái nguồn gốc phát sinh ra các nhận thức này. Có hai quan điểm tôn giáo liên hệ đến cái niềm tin nêu trên. Thứ nhất là đứng từ góc độ Nho giáo, xuất xứ là từ Trung Hoa. Thì ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch đó, được xem đó là Diêm Vương, tức là vua của cõi âm dưới lòng đất đó, sẽ mở quỷ môn quan, tức là cửa ngục đang nhốt quỷ đó, để cho ma quỷ từ dưới âm phủ được về trên dương giới, tức là cái cõi sống của con người, bao gồm ai có nhà thì về nhà, ai không có nhà thì đi vất vưởng nhận cái thực phẩm dân cúng của mọi người để mà hưởng thụ được trong cái giai đoạn đó. Rồi đến ngày 14 có đề thì đó là ngày rằm tháng 7 đó, thì tất cả các ma quỷ này đó sẽ bị triệu hồi từ cái cõi dương tiếp tục xuống cõi âm và nham nhốt vào trong quỷ môn quan. Thì trong suốt 13-14 ngày đó thì ma quỷ theo quan niệm của Nho giáo đó sẽ có thể quậy phá. Và nhất là những cái niềm tin mê tín, người ta cho rằng đó là một người nào đó chết tử đàn giao thông ở một cái vị trí khúc khuỷu nào đó, nguy hiểm nào đó, sẽ tìm một người khác bất cẩn chết thế vào để mình được đi đầu thai làm người, và người đó sẽ thế vào cái chỗ đó tiếp tục ở dưới lòng đất. Thì từ cái nhận thức này đó, nó làm cho người ta rất là hoang mang và sợ hãi, bởi vì nếu điều đó là sự thật thì suốt 13-14 ngày của tháng 7 âm lịch đó, nó tương đương với là đầu tháng 9 dương lịch, nó quá nhiều cái trở ngại, có thể bị chết nè, có thể bị bệnh tật nè, có thể bị tai nạn nè, có thể bị thua lỗ, có thể bị tổn thất rất là nhiều thứ. Cho nên nghe hù dọa như thế là ai cũng sợ. Còn giống như nếu anh mà đi xây dựng cái căn nhà mới hoặc là trùng tu đi, mà cái kiến thức về xây dựng mình không có, thì các nhà thầu mà không có lương tâm á, người ta chỉ cần hù thôi, thì chủ nhà nghe là mất hồn liền. Lúc đó người ta mới bài vẽ thêm là phải tăng cường thêm cái này, tăng cường thêm cái kia, cái khoản tăng cường này nó khoảng bao nhiêu triệu, có thể là trăm triệu, vài trăm triệu, là người có tiền thì người ta sẵn sàng bỏ ra để mua lấy cái sự chấn an tâm lý. Thì trong niềm tin mê tín nó cũng vậy, người ta tin rằng là thà cúng dư thừa, thà phòng ngừa dư thừa còn hơn là làm thiếu. Vì làm thiếu thì bị ăn hẳn suốt đời, còn dư thừa nếu không có xài đến cũng không sao. Từ đó, nhận thức đó đã trở thành thức ăn giúp cho niềm mê tín sống dai, sống dài, sống dở trong nhận thức và đời sống văn hóa của con người trên quả địa cầu này. Cho nên trên thực tế đó thì chẳng có ma quái nào được thả ra vào ngày 2 tháng 7, rồi là hành hoạt lung tung, cứ phá tạo ra những cái điều tai ách cho thế giới con người trong suốt 14 ngày, rồi bắt đầu mới quay trở về với phổ. Chuyện đó là chuyện không có thật. Mặc dù đạo Nho thì tin rằng như thế, còn về phương diện thực tế thì không thể chứng minh được vì nó không có thật. Về phương diện Phật giáo đó, thì mùa tháng 7 âm lịch đó, nó chia làm hai giai đoạn, từ ngày mùng 1 cho đến ngày rằm tháng 7, thì đó là mùa Vu Lan, mùa báo ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, rộng hơn nữa là mùa báo bốn ơn lớn, bao gồm ơn cha mẹ khai sinh sự sống, rồi ơn tổ quốc bảo hộ độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước, rồi ơn sư trưởng bao gồm các bậc thầy tâm linh và các thầy cô giáo truyền trao tri thức, rồi cuối cùng đó là ơn chúng sinh, tức là nhiều người tình nguyện làm các loại hình lao động khác nhau, nhờ đó xã hội được vận hành, chúng ta có giá trị giao khoán, không phải làm tất tần tật mọi thứ để có được những thứ chúng ta cần. Thì bốn trồng văn đó được những người tu học Phật trong suốt 15 ngày cần phải nhắc nhở mình để đền tạ bốn trọng ơn, nhất là ơn cha mẹ. Ở phương Tây thì cái ngày cha riêng, ngày mẹ riêng, còn cho Phật giáo thì ngày cha mẹ là chung. Thì cái ngày đó thì con Thảo cháu Hiền đó phải hiếu thảo với cha mẹ về phương diện vật chất, hiếu thảo về kinh thần, hiếu thảo về đạo đức, rồi hiếu thảo về đạo pháp, để giúp cho cha mẹ cảm thấy hãnh diện tự hào có một đứa con trưởng thành về thể chất, thể trí, thể đức, có một tương lai thành công và tươi sáng. Thì đó là cái mùa Vu Lan rất là quan trọng. Còn từ ngày 16 tháng 7 âm lịch cho đến ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch đó, thì phần lớn các chùa đó tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho các vong linh chết mà chưa được tái sinh. Thì theo Phật giáo Nguyên Thủy, một hình thái Phật giáo phát triển tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì sau khi chết thật đó, thì vài tích tắc sau đó, tâm thức của người chết thoát ra khỏi thi thể và có mặt ở trong cái sự giao phối giới tính của một nam lẫn nữ, và nữ không có sử dụng biện pháp an toàn trong chánh thai, để hình thành ra danh và sắc, tức là tinh thần và cái phôi, cái sự bắt đầu của một mầm sống mới. Thì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra bốn yếu tố để hình thành mầm sống, gồm có tinh cha, trứng mẹ, tinh trứng giao phối, và thứ tư là người mẹ không sử dụng biện pháp an toàn. Thì đây là cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Phật giáo Đại Thừa đó, thì cho rằng đó, là đối với những người mà đời sống đạo đức của họ là chuẩn mực cao thì sau khi chết là tái sinh ngay lập tức, và đối lập lại đó thì những người đời sống đạo đức là tai oan, phạm pháp rất nhiều, sống ác nhân thất đức nhưng mà không biết ăn năn hối lỗi, đời sống thú tính nhiều, thì sau khi chết là tái sinh ngay lập tức, như vậy là cực thiện và cực ác là sẽ tái sinh ngay lập tức. Còn các trường hợp trung bình còn lại đó thì thời gian tái sinh có thể diễn ra trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, vân vân, cho đến tối đa là 49 ngày. Như vậy cái ngày 49 là ngày cuối cùng để tất cả các hương linh đều phải tái sinh. Thì trong thời gian chết 49 ngày đó, theo Phật giáo Đại Thừa tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì thân bằng quyến thuộc đó sẽ làm rất nhiều các việc nhân nghĩa, việc từ thiện, việc Phật, để hồi hướng công đức cho người ra đi đó, thì người mất và người còn đều được lệ lạc. theo cái Địa Tạng thì nêu ra đó, thì người mất sẽ được cộng hưởng nhân quả 1/7 vì họ mà người ta mới làm, và người trực tiếp làm ở đây là con cháu sẽ được cộng hưởng á, nhân quả đó là 6/7. Thì từ cái niềm tin đó đó, thì đối với những người theo Phật giáo Đại Thừa thì trong mùa tháng 7 người ta có thể mở rộng hơn là từ đầu mùng 1 cho đến ngày 30, cố gắng là làm tất cả những việc tốt nhất để cầu siêu cho ông bà tổ tiên và những người thân đã quá giảng, và đặc biệt là trong 49 ngày. Như vậy trở lại vấn đề đó, thì đạo Phật mặc dầu có thừa nhận có cảnh giới ngạ quỷ, nhưng không bao giờ thừa nhận là ma quỷ đó có thể quấy phá con người, có thể tạo ra ách đạo cho con người, có thể dẫn đến cái chết, là bệnh tật, xui rủi, đeo bám, làm tất cả những thứ mà con người không hề muốn. Chứ chuyện đó là không thể nào làm được. Khi chúng ta còn sống, thành phần đầu trộm đuôi cướp, thế giới giang hồ, xã hội đen được thuê mướn để làm công việc đó, còn làm không thành công khi phải ở tù mà. Người ta có tay chân, có các công cụ thực hiện, có các phương tiện để biến cái ác ý đó cho thành hiện thực, còn làm không xong được. Huống hồ sau khi chết chỉ còn có tâm thức, không còn thân thể, không còn các cái phương tiện để làm việc đó. Cho nên niềm tin đó là không đúng. Như vậy, nếu chúng ta dựa vào quan niệm triết học về cái đời sống sau khi chết, dầu là của Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta không thể tin rằng là ma quỷ có thể quậy phá được con người, tác động tiêu cực đến đời sống của con người. Cho nên trong 12 tháng gồm 365 ngày, không bao giờ có hiện tượng đó xảy ra với chúng ta. Từ đó, đó thì cái việc mà người ta tin rằng là cắt duyên âm đối với một số chị em phụ nữ kém duyên về vợ chồng á, không cần thiết phải làm. Cái đó là cái niềm tin mê tín. Mà trở lại vấn đề mà anh Phương đặt ra, đó là vì người ta tin rằng đó, tháng 7 là tháng cô hồn từ quan niệm của Nho giáo cho nên đó, người ta sợ đến độ là không dám ký hợp đồng những cái công trình lớn hay là những cái mối làm ăn lớn, ta sợ có thể bị phá sản hay là bị khó khăn, rồi cũng không dám làm tất cả những gì mà cần thiết, bao gồm là xây nhà vân vân. Thì cái đó đó là những niềm tin không có cơ sở. Riêng đối với trường hợp xây nhà đó thì có thể chấp nhận được ở một mức độ tương đối đối với cái bản chất địa dư ở từng vùng miền. Ví dụ như là từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến mũi Cà Mau đi, thì tháng 7 âm lịch cho đến tháng 10 đó là các tháng mùa mưa, hầu như ngày nào cũng mưa. Như vậy nếu như chẳng may mà mình không để ý đó, mà khởi công xây dựng nhà từ cái tháng 7 âm lịch cho đến tháng 10, làm sao công trình chúng ta xong được? Có những cái mưa nó kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ, có những cái cơn mưa nó kéo dài 10 tiếng đồng hồ, thì dĩ nhiên là về cái ngành xây dựng mà mưa cái là phải ngưng hết. Thì như vậy đó là cái tiền đó, chúng ta sẽ tốn nhiều hơn, chất lượng công trình sẽ bị suy giảm hơn, và nhà thầu sẽ có khả năng từ chối hoặc thậm chí ta phải lấy giá cao. Do đó trong mấy tháng đó thì mình hạn chế xây dựng từ cái lý do thực tiễn như trên thì nên làm. Còn nghĩ rằng là do vì ma quỷ quấy phá, cái việc cắt nhà này dẫn đến là trùng tang, là tam tang, là ly tán, là sát chủ, là tổn thất, là bệnh tật, vân vân, tai nạn, thì đó là niềm tin không có cơ sở, chúng ta không nên tin. Do đó theo quan niệm của Đạo Phật thì không có ngày lành tháng tốt, không có ngày xấu tháng xấu, mà tất cả nó là một cái quy luật tương tác rất là phức tạp giữa các dân cùng bản chất và nhóm loại, và giữa các dân khác bản chất và nhóm loại, rồi lại tương tác giữa các dân với các duyên. Cái nào mà nó đối lập nhau thì nó loại trừ lẫn nhau, thì cái còn lại chính là cái kết quả. Cho nên Đức Phật dạy đó, chúng ta muốn nắm được cái sự thành công trong tầm tay thì thay vì tin vào những cái niềm tin không có cơ sở khoa học, không có cơ sở nhân quả, không có cơ sở thực tiễn, thì chúng ta hãy nỗ lực tìm kiếm các duyên thuận cho những nỗ lực lập nghiệp chân chính của chúng ta, thì chắc chắn và không cầu nguyện gì hết, đúng năm tháng ngày giờ, nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, cái kỳ như vậy, trước sau đầu đuôi như vậy, thì cái kết quả đó là như vậy. Đó là học thuyết 10 như vậy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nó rất là khoa học và rất là thực tiễn. Cho nên tôi tin rằng đó, chúng ta không nên sợ hãi các cái niềm tin mê tín đó, mà hãy để cho nó thoát ra khỏi nhận thức và lối sống của chúng ta. Và quý bà cô bác, mỗi người cứ đánh giá cái thuận duyên về thời điểm cho từng công việc nhất định, thì chúng ta cứ tiến hành, chứ đừng có tin rằng là tháng của hồn á là mọi thứ nó đều xui xẻo, khó khăn, gây trở ngại, chuyện đó là không có thật.
Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ.